Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 20 tháng 2 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Thư Ký Đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazon về tông huấn mới nhất của Đức Thánh Cha Francisco. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Câu chuyện gia đình, và kết thúc chương trình là chuyên mục Hiểu để sống đức tin. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Roma. Khóa họp thường niên của các giám mục Latin và vùng Ả Rập. Từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 2 này, các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Latin các miền Ả Rập, gọi tắt là Senra, nhóm họp thường niên tại Roma dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng Giám mục Pier Battista Bizzabala, giám quản tông tòa, tòa thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem. Tổ chức Senra được thành lập cách đây 57 năm, tức là vào tháng 10 năm 1963, quy tụ các giám mục Công giáo Latin thuộc các nước như Iraq, Djibouti, Oman, Yemen, các tiểu vương quốc Ả Rập, Ai Cập, Syria, Liban, Thánh Địa, Jordani, đảo Cipro. Trong số các vấn đề được bàn thảo trong khóa họp năm nay, có tình hình chiến tranh tại Syria, Iraq, Yemen, cuộc xung đột Israel-Palestine, đặc biệt dưới ánh sáng kế hoạch hòa bình do Tổng thống Trump của Mỹ và Thủ tướng Netanyahu của Israel đề ra, nhưng không được sự đồng thuận của Palestine. Sau khóa họp tại Roma, các giám mục vùng Ả Rập sẽ đến thành phố cảng Bari, Nam Italia, để tham dự cuộc gặp gỡ các giám mục khác với chủ đề Địa Trung Hải, Biên Cương Hòa Bình do Hội đồng Giám mục Italia tổ chức từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 2 tới đây. Đức Thánh Cha sẽ đến chủ sự thánh lễ bế mạc vào sáng Chủ nhật, ngày chót của cuộc gặp gỡ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sia của Hội đồng Giám mục Italia, Đức Tổng Giám mục Bizzabala cho biết, trong cuộc gặp gỡ ở Bari, các giám mục thuộc các vùng Ả Rập sẽ trình bày về tình hình đất nước và giáo hội của các vị, không những trong viễn tượng chính trị, nhưng cả đời sống của các tập đoàn tôn giáo liên hệ, tình trạng khó khăn và đau khổ vì chiến tranh, tại sao còn những tín hữu công giáo quyết định ở lại các vùng ấy, do ước muốn làm chứng và đối thoại như cộng đoàn. Đó là ơn gọi chính yếu của giáo hội tại các vùng Ả Rập. Tin Trung Quốc. Một giám mục Trung Quốc 98 tuổi khỏi bệnh corona. Đức cha Giuse Chu Bảo Ngọc, 98 tuổi, nguyên giám mục giáo phận Nam Dương, tỉnh Hà Nam bên Trung Quốc, là bệnh nhân cao niên nhất được khỏi bệnh dịch corona. Hãng tin Asia News ở Roma chuyến đi hôm 17 tháng 2 vừa qua cho biết Đức cha Chu Bảo Ngọc bị viêm phổi vì virus COVID-19 vào ngày 3 tháng 2 vừa qua, nhưng từ ngày 12 tháng 2, các cuộc khám bệnh và thử nghiệm cho thấy ngài không còn vi khuẩn, và ngày 14 tháng 2, hai buồng phổi của Đức cha không còn bị thương tổn nữa. Đức cha được chữa trị tại Bệnh viện Trung ương ở Nam Dương. Ngoài virus corona, ngài còn bị rối loạn nhịp tim và tràn dịch màng phổi. Đức cha được khỏi nhờ một ống thông dẫn lưu từ ngực. Cuộc khỏi bệnh của Đức cha Chu Bảo Ngọc được coi là lạ thường, vì cho đến nay tất cả các bác sĩ và các nhà dịch tễ học đều nói virus corona gây tử vong cho những người già và các bệnh nhân bị nhiễm các bệnh khác. Việc Đức cha Chu Bảo Ngọc được khỏi bệnh trở thành một tin lớn ở Trung Quốc, và tờ Nhân dân Nhật Báo đã dành một bài báo và một video để nói về việc này. Cha Sergio Ticosi, thừa sai thuộc Hội Giáo Hoàng Hải Ngoại Milano, gọi tắt là Pime, từ hơn 50 năm nay ở thế giới người Hoa và đã quen biết Đức cha Chu Bảo Ngọc. Cha nói với hãng tin Asia News rằng, tin về việc khỏi bệnh của Đức cha Giuse Chu Bảo Ngọc làm tôi rất vui mừng. Cha cho biết, giáo phận Nam Dương trước kia được tòa thánh ủy thác cho các thừa sai Pime coi sóc, hiện có 20.000 tín hữu Công giáo với khoảng 20 linh mục và khoảng 100 nữ tu dòng Thánh Giuse. Tin Vatican. Chương trình trường ngoại giao tòa thánh thêm một năm truyền giáo. Theo quyết định của Đức Thánh Cha, các linh mục sinh viên trường ngoại giao tòa thánh được yêu cầu đi truyền giáo một năm tại một giáo phận trước khi bắt đầu phục vụ trong ngành ngoại giao tòa thánh. Quyết định của Đức Thánh Cha được đề ra trong thư ký ngày 11 tháng 2 vừa qua và gửi đến Đức Tổng giám mục Joseph Marino, giám đốc trường ngoại giao tòa thánh, được công bố hôm 17 tháng 2 vừa qua. Thư của Đức Thánh Cha có đoạn viết: "Tôi xác tín rằng kinh nghiệm về truyền giáo như thế có thể hữu ích cho tất cả những người trẻ chuẩn bị hoặc bắt đầu sứ vụ linh mục, đặc biệt là những người trong tương lai được kêu gọi cộng tác với các vị đại diện tòa thánh và sau đó có thể trở thành phái viên của tòa thánh tại các nước hoặc tại các giáo hội địa phương." Quyết định trên đây của Đức Thánh Cha được bắt đầu áp dụng từ niên học tới đây 2020-2021. Đức Thánh Cha cho biết để tiến hành dự án này một cách sâu rộng, trước tiên cần có sự cộng tác chặt chẽ giữa phân bộ nhân viên ngoại giao thuộc phủ quốc vụ khanh tòa thánh, quen gọi là phân bộ thứ ba, với các đại diện của tòa thánh. Các vị này sẽ giúp đỡ hữu hiệu trong việc tìm ra các giáo hội địa phương sẵn sàng đón nhận các linh mục sinh viên ngoại giao và theo dõi kinh nghiệm của các linh mục này. Trường ngoại giao tòa thánh có khoảng 30 linh mục sinh viên thuộc các quốc tịch khác nhau. Để gia nhập trường này, phải là linh mục giáo phận dưới 33 tuổi, được sự đề cử của giám mục bản quyền và phải có bằng cử nhân giáo luật. Khi tốt nghiệp, phải có một bằng tiến sĩ và thông thạo hai sinh ngữ, không kể tiếng Ý. Tin Hoa Kỳ. Hội nghị các giám mục Mỹ Châu. Trong những ngày từ 17 đến ngày 20 tháng 2 này, Hội nghị các giám mục Mỹ Châu đang tiến hành tại Trung tâm Linh đạo Betania ở thành phố Tampa, bang Florida, Hoa Kỳ, với sự tham dự của các vị lãnh đạo Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin và các đại diện của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Canada. Đây là cuộc gặp gỡ có truyền thống từ hơn 40 năm nay với mục đích duy trì liên lạc và thông tin, đối thoại huynh đệ giữa các đại diện của hàng giám mục toàn Mỹ Châu, cũng như để trao đổi về các đề tài chung nhằm củng cố đoàn thể tính của giáo hội tại đại lục này. Hội nghị diễn ra 2 năm một lần và việc tổ chức được tiến hành theo lượt. Lên tiếng chính thức trong khóa họp có Đức Tổng giám mục Miguel Cabezos Vidarte, dòng Francisco, Tổng giám mục giáo phận Trujillo ở Peru và là Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM. Ngài nói về kinh nghiệm của một nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia và tông huấn Đức Thánh Cha mới công bố Querida Amazonia. Ông Mauricio Lopez, Tổng thư ký Liên mạng Giáo hội miền Amazonia, gọi tắt là REPAM, trình bày qua mạng về hoạt động của tổ chức này. Một số đề tài cũng được trình bày và thảo luận, như việc loan báo tin mừng theo tông huấn giáo hội tại Mỹ Châu, phân tích tình hình khủng hoảng chính trị tại nhiều nước Mỹ Latin, cuộc khủng hoảng hàng giáo sĩ và sự canh tân giáo sĩ. Ngoài ra, cũng có những tường trình về hoạt động của Caritas quốc tế, hiện tượng di dân tại Mỹ Châu, suy tư về việc mục vụ giới trẻ, và sau cùng là vấn đề các giám mục về hưu. Cuộc gặp gỡ lần tới của các giám mục Mỹ Châu sẽ do Hội đồng Giám mục Canada tổ chức trong vòng 2 năm tới đây. Tin Nigeria. Thêm một linh mục Nigeria bị bắt cóc. Tại Nigeria bên Phi Châu lại xảy ra vụ bắt cóc một linh mục, đó là cha Nicholas Obot thuộc giáo phận Uromi thuộc bang Edo hôm 14 tháng 2 vừa qua. Trong cuộc họp báo sau đó, linh mục Osi Odenore, trưởng ấn giáo phận Uromi, tuyên bố rằng: "Chúng tôi chắc chắn cha Obot còn sống và chúng tôi đã khởi sự ngay các biện pháp cần thiết để cha Obot được trả tự do an toàn." từ lâu Nigeria bị nạn bắt cóc người đòi tiền chuộc mạng. Đồng thời với vụ cha Obot bị bắt cóc, cũng có 4 trẻ em bị bắt cóc tại Umelu cùng thuộc bang Edo. Bọn cướp tấn công làng và sau khi cướp bóc của dân, chúng tẩu thoát mang theo 4 trẻ em. Mặc dù tiền chuộc mạng đã trả sau đó, nhưng cho đến nay chỉ có một em được trả tự do. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 15 tháng 2 vừa qua cho biết, trong số những người bị bắt cóc ở Nigeria cũng có các linh mục và các tu sĩ nam nữ. Gần đây nhất là vụ 4 chủng sinh đại chủng điện Chúa Chiên Lành ở Kakao, bang Kaduna, bị nhóm người võ trang bắt cóc trong đêm mùng 8 tháng Giêng vừa qua. Chủng sinh trẻ nhất Michael Nabi, 18 tuổi, đã bị giết và 3 thầy khác được trả tự do. Trong lễ an táng chủng sinh Nabi, Đức cha Matthew Hassan Kuka, giám mục giáo phận Sokoto sở tại, đã mạnh mẽ phê bình Tổng thống Muhammad Buhari. Ông đắc cử với lời hứa hẹn tái lập an ninh cho người dân, nhưng cho đến nay đất nước Nigeria vẫn ở trong tình trạng bất an và cả tình trạng chính trị cũng đào sâu thêm những chia rẽ về chủng tộc và tôn giáo giữa miền Nam và miền Bắc Nigeria. Tin Vatican. Đệ trình án phong 249 vị tử đạo Tây Ban Nha. Hôm 12 tháng 2 vừa qua, Đức cha Angel Perez, giám mục giáo phận Barbastro Mozon bên Tây Ban Nha và cha tổng đại diện cùng với linh mục đại diện tư pháp của giáo phận đã gặp Đức tổng giám mục tổng thư ký Bộ Phòng Thánh để đệ trình án xin phong chân phước cho 249 vị tử đạo thuộc giáo phận này bị sát hại vì đức tin trong thời nội chiến Tây Ban Nha. Trước đó, vào cuối buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu hành hương tại Đại Thính đường Phaolô thứ 6 ở nội thành Vatican, Đức cha Angel Perez đã tặng ngài cuốn sách tựa đề Các vị tử đạo và chứng nhân trong thế kỷ 20, giáo phận Barbastro Monzon. Sách liệt kê danh sách 81 vị tử đạo của giáo phận này đã được phong chân phước, trong đó có Đức cha Florentino Asensio Barroso, cha Felipe de Jesus Manaris và 50 tu sĩ dòng thánh Anton Claret, 18 đan sĩ dòng biển Đức. Trong danh sách các vị tử đạo mà Đức cha mới đệ trình Bộ Phòng Thánh để xin phong chân phước có 210 linh mục, 5 chủng sinh và 34 giáo dân. Cho đến nay, đã có hàng ngàn vị tử đạo trong thời nội chiến Tây Ban Nha, từ năm 1936 đến năm 1939, đã được phong chân phước. Tin Roma. Hơn 16.000 ảnh đạo và tác phẩm nghệ thuật Kitô bị người Thổ lấy và bán. Hơn 16.000 ảnh đạo icon, tranh khảm và tranh đạo Kitô treo tường cổ kính có từ thế kỷ thứ 5 và thứ 6, đã bị những người Thổ Nhĩ Kỳ lấy trộm và bán ra nước ngoài, từ sau khi Thổ Nhĩ Kỳ xâm lăng miền Bắc đảo Cipro hồi năm 1974. Lời tố cáo trên đây được ông Mikalis, giám đốc văn phòng bài trừ nạn sở hữu bất hợp pháp và buôn bán đồ cổ tại đảo Cipro, trình bày trong bài thuyết trình hôm 10 tháng 2 vừa qua tại phân khoa khảo cổ thuộc Đại học Cipro. Ông Mikalis cho biết các tác phẩm nghệ thuật Byzantine của Cipro đã được tìm thấy ở Kyoto, Nhật Bản. Các di tích lịch sử khác của Cipro đã được thấy ở trường Đại học Mỹ thuật ở Kanazawa, cũng tại Nhật. Theo ông Mikalis, nạn buôn bán bất hợp pháp các tài sản văn hóa là một trong những hình thức tội ác nghiêm trọng nhất ngày nay. Ông nói, hàng năm, doanh số các vụ buôn bán bất hợp pháp như thế trên thế giới lên tới hơn 10 tỷ Mỹ Kim. Nạn buôn bán bất hợp pháp gia sản văn hóa là một tội ác quốc tế mà nhiều quốc gia là nạn nhân, kể cả nước Cipro, từ sau cuộc xâm lăng của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc đảo này vào năm 1974. Ông Mikalis nhắc đến các quốc gia nạn nhân khác như Syria, Ai Cập, Afghanistan, Iraq bị ăn cắp các gia sản văn hóa để bán đi. Ông cho biết cộng đồng quốc tế tỏ ra nhạy cảm hơn về tệ nạn này sau vụ cổ thành Palmyra ở Syria bị lực lượng nhà nước Hồi giáo ISIS hầu như phá hủy hồi tháng 3 năm 2017.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazon về tông huấn mới của Đức Thánh Cha Francisco. Như chúng tôi đã loan tin, hôm 12 tháng 2 năm 2020 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazon với tựa đề Querida Amazonia, Amazon thân yêu. Văn kiện này đúc kết công nghị giám mục tiến hành tại Vatican từ ngày 6 đến ngày 27 tháng 10 năm 2019 với tựa đề Amazon những con đường mới cho giáo hội và cho một nền sinh thái học toàn diện. Tham dự công nghị đó có 185 nghị phụ, 55 dự thính viên, 6 đại biểu các giáo hội Kitô anh em và 12 khách mời đặc biệt. Tổng huấn của Đức Thánh Cha được giới thiệu trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh do Đức Hồng Y Lorenzo Bandiseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, chủ tọa, cùng với Đức Hồng Y Michel Chesney, người Canada, Phó Tổng Thư ký Phân bộ Di dân và Tị nạn thuộc Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, và là Tổng Thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazon. Tổng huấn này chứa 4 giấc mơ vĩ đại của Đức Francisco đối với vùng này, trong đó có giấc mơ về một giáo hội truyền giáo với khuôn mặt Amazon. Trong mục thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn nội dung bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y Chesney về tông huấn nói trên của Đức Thánh Cha Francisco. Trước hết, được hỏi về việc trì hoãn công bố tông huấn mà có người cho là đã sẵn sàng vào cuối năm ngoái, Đức Hồng Y Chesney cho hay. Trong bài phát biểu của ngài khi kết thúc Thượng Hội đồng, Đức Thánh Cha nói, một lời từ Đức Giáo Hoàng về những gì ngài đã trải qua trong Thượng Hội đồng có thể có ích đôi chút. Tôi muốn nói điều đó trước cuối năm nay để không quá mất nhiều thì giờ. Thực thế, đó là những gì đã xảy ra. Như đã hứa, Đức Giáo Hoàng Francisco đã truyền bản văn cuối cùng của Tông huấn hậu Thượng Hội đồng vào ngày 27 tháng 12. Như thế là trước khi kết thúc năm 2019. Sau đó các bước thiết yếu thông thường cần có thời gian để hoàn tất, tài liệu đã được xem lại, định dạng và dịch sang các ngôn ngữ khác nhau, và bây giờ cuối cùng nó đã được công bố. Tiếp đến về tâm điểm của sứ điệp trong tông huấn, Đức Hồng Y Tổng Thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazon cho hay, tựa đề của tông huấn là Querida Amazonia, Amazon thân yêu. Và tâm điểm của nó là tình yêu của Đức Giáo Hoàng dành cho Amazon và các hệ quả của tình yêu đó, sự đảo ngược các suy nghĩ thông thường về mối tương quan giữa giàu và nghèo, giữa phát triển và quyền giám hộ, giữa việc bảo vệ động vẽ văn hóa và việc cởi mở đối với người khác. Đức Giáo Hoàng mô tả cho chúng ta các cộng hưởng và diễn trình đồng nghị vốn gợi ra nơi ngài. Ngài làm như vậy dưới hình thức 4 giấc mơ vĩ đại. Đức Giáo Hoàng Francisco mơ ước rằng trong khu vực Amazon có thể có một cam kết của mọi người trong việc bảo vệ quyền lợi của những người nghèo nhất, của các dân tộc nguyên thủy, của những người nhỏ bé nhất. Ngài mơ về một Amazon có thể bảo tồn sự phong phú về văn hóa của nó. Giấc mơ sinh thái của ngài là một Amazon có khả năng chăm sóc sự dồi dào sức sống của nó. Sau cùng, ngài mơ ước các cộng đồng Kitô giáo có khả năng nhập thân vào Amazon và vào việc xây dựng một giáo hội với khuôn mặt Amazon. Bản thân tôi đã có ấn tượng sâu sắc bởi rất nhiều trích dẫn đầy chất thơ và việc tham khảo các bản văn giáo hoàng trước đây. Khi được hỏi liệu đó có phải là các giấc mơ không thực tiễn, Đức Hồng Y Chesney trả lời, đối với Đức Giáo Hoàng Francisco thì không. Tôi muốn nhắc lại những lời lẽ ngài nói trong cuộc đối thoại với những người trẻ tuổi tại Sicus Maximus vào ngày 11 tháng 8 năm 2018. Các giấc mơ rất quan trọng. Chúng giữ cho quan điểm của chúng ta luôn rộng lớn. Chúng giúp chúng ta nắm lấy chân trời, nuôi dưỡng hy vọng trong mọi hành động hàng ngày. Các giấc mơ đánh thức các bạn. Chúng làm cho các bạn say sưa. Chúng là những ngôi sao sáng nhất, những ngôi sao chỉ ra một con đường khác cho nhân loại. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, những giấc mơ vĩ đại là những giấc mơ có khả năng sinh hoa kết trái. Vì vậy, để trả lời câu hỏi của bạn, tôi nghĩ rằng cách nhìn này và quan điểm này hoàn toàn không giống với một quan điểm không thực tế hoặc không tưởng. Giấc mơ ở đây là dấu chỉ con đường mà cuối cùng cả giáo hội phải đi. Vẻ đẹp của nó nằm chính ở chỗ nhìn thấy một chân trời, chứ không phải trong việc đưa ra một loạt các giới luật. Không có lời tỏ tình nào có hình thức của một hợp đồng hoặc một cuốn sách nấu ăn cả. Trong chương đầu tiên, chương dành cho giấc mơ xã hội, xem xét sự tàn phá môi trường của Amazon và các đe dọa đối với phẩm giá con người của các dân tộc mà Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vốn đã tố cáo. Đức Giáo Hoàng Francisco mời gọi chúng ta bất bình. Ngài nói, chúng ta cần phải cảm thấy bất bình vì thật không tốt khi chúng ta trở nên quen thuộc với cả ác. Ngài mời gọi chúng ta xây dựng mạng lưới liên đới và phát triển nhằm vượt qua các não trạng thuộc địa khác nhau. Ngài mời gọi chúng ta tìm các giải pháp thay thế trong một số lĩnh vực như chăn nuôi và nông nghiệp bền vững, các dạng năng lượng không gây ô nhiễm và các sáng kiến kinh doanh không liên quan đến việc hủy hoại môi trường và văn hóa. Nói tóm lại, những giấc mơ vĩ đại này không nhằm gây mê chúng ta, mà đúng hơn, để được nuôi dưỡng bằng hành động cụ thể và hàng ngày. Nhưng cổ vũ vùng Amazon có nghĩa là gì? Đức Hồng Y Tổng Thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục Amazon cho biết, như Đức Giáo Hoàng giải thích, cổ vũ Amazon có nghĩa là bảo đảm rằng từ đó phát sinh những điều tốt đẹp nhất. Nó có nghĩa là không thuộc địa hóa nó, không cướp bóc nó với các dự án khai thác lớn, phá hủy môi trường và đe dọa người dân bản địa. Tuy nhiên, đồng thời, nó cũng có nghĩa là tránh thần thoại hóa các nền văn hóa bản địa, loại bỏ bất cứ sự trộn lẫn xào xáo nào, hoặc rơi vào thứ chủ nghĩa môi trường chỉ biết quan tâm đến sinh quần, nhưng làm ngơ các dân tộc Amazon. Bản sắc và đối thoại là hai từ chủ chốt, và Đức Giáo Hoàng Francisco giải thích rằng, chúng hoàn toàn không chống đối nhau. Việc quan tâm đến các giá trị văn hóa của người bản địa liên quan đến tất cả chúng ta. Chúng ta phải cảm thấy đồng trách nhiệm đối với sự đa dạng của các nền văn hóa của họ. Từ các trang của Tông Huấn, cam kết Kitô giáo cũng xuất hiện rõ ràng, khác xa với chủ nghĩa bản xứ khép kín hoặc chủ nghĩa duy môi trường vốn hạ giá con người, coi họ như sự hủy hoại của hành tinh. Ngoài ra, nó đề xuất một tinh thần truyền giáo táo bạo, nói về Chúa Giê-xu và mang lời đề nghị sự sống mới của người đến với người khác, sự sống viên mãn cho mỗi người và cho mọi người trong khi chăm sóc sáng thế, trong mối tương quan với Thiên Chúa tạo hóa và với mọi anh chị em của chúng ta. Với câu hỏi, số phận của một vùng có chi ảnh hưởng đến chúng ta, Đức Hồng Y Chesney nói rằng, số phận của Amazon ảnh hưởng đến tất cả chúng ta vì mọi sự đều được nối kết qua lại với nhau, và sự chăm sóc sinh quần quý giá này, một sinh quần hoạt động như một bộ lọc và giúp chúng ta tránh tăng nhiệt độ trái đất, là điều nền tảng cho sự lành mạnh của khí hậu hoàn cầu. Amazon do đó liên quan đến tất cả chúng ta một cách trực tiếp. Trong khu vực đó trên thế giới, chúng ta thấy tầm quan trọng của một hệ sinh thái toàn diện, kết hợp sự tôn trọng thiên nhiên với việc chăm sóc phẩm giá con người. Tương lai của Amazon và tương lai của các dân tộc của nó có ý nghĩa quyết định đối với sự duy trì sự cân bằng của hành tinh chúng ta. Trong viễn cảnh này, điều quan trọng là cho phép người dân bản địa ở lại trên các lãnh thổ của họ và chăm sóc vùng đất của họ. Khía cạnh giáo dục cũng có tầm quan trọng hàng đầu, cổ vũ các tác phong mới và thái độ mới nơi người ta. Nhiều người sống trong khu vực đó đã tiếp nhận nhiều phong tục tiêu biểu của các thành phố lớn, nơi chủ nghĩa tiêu thụ và văn hóa vứt bỏ đang thống trị. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Làm thế nào để nói cho con cái về tính dục và tình dục? đây là vấn đề. Chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Ngày nay, tính dục hay tình dục đang là một trong những phạm trù phổ thông và thông dụng nhất. Ở đâu cũng nghe nói đến tính dục hay tình dục. Tính dục được sử dụng trên mọi thứ quảng cáo, từ kem đánh răng đến xe hơi, từ sách vở đến thực phẩm. Một tỷ lệ rất lớn, những bản quảng cáo đều tập trung vào tính dục. Chúng ta không sợ bị kết án là cường điệu khi khẳng định rằng thế hệ ngày nay đang bị dội bom tứ phía bởi vấn đề tính dục và tình dục. Có hai yếu tố khiến có sự bùng nổ tính dục ấy. Một là sự phát triển của các phương tiện truyền thông, nhất là kỹ nghệ truyền hình và điện ảnh. Đây là phương tiện có sức đánh động và thu hút con người hơn bất cứ phương tiện nào. Nguyên nhân thứ hai dẫn đến sự bùng nổ của tình dục là thái độ tháo thứ ngày càng gia tăng của con người thời đại. Tính dục và quan hệ tính dục đang bị dung tục và được các phương tiện truyền thông khai thác tối đa. Thay vì cảm thấy bị xúc phạm, công luận lại ngày càng tỏ ra dung túng và ngay cả bị cuốn xoáy vào cơn lốc. Nhiều bậc phụ huynh Việt Nam, nhất là tại thôn quê, vẫn còn cảm thấy e dè khi phải đề cập đến tính dục hay trả lời những câu hỏi liên quan đến tính dục do con cái nhỏ đặt ra. Cho dẫu môi trường chúng đang sống đã tràn ngập màu sắc tính dục. Thật ra, dù ở thành thị hay thôn quê, dù có trình độ văn hóa cao hay kiến thức giới hạn, ngày nay, bậc cha mẹ nào cũng không thể tránh né được bổn phận phải giáo dục con em về tính dục. Nông thôn là môi trường thuận tiện nhất để giáo dục về giới tính và tình dục. Trẻ con tiếp cận hàng ngày với mọi sinh hoạt của thú vật. Từ chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, quan hệ tính dục và sinh sản của súc vật, trẻ con ở thôn quê có thể quan sát được trong tầm nhìn của chúng. Thiết tưởng, cha mẹ không nên tránh né khi chúng đặt những câu hỏi liên quan đến tính dục. Khi đứa trẻ lên 10, đây là lúc cha mẹ nên ngồi xuống với nó để giải thích cho nó hiểu tiến trình sinh sản cũng như quan hệ giữa vợ chồng. Dĩ nhiên, cha mẹ chỉ nên trả lời cho câu hỏi của đứa con và phải trả lời một cách thành thật. Sau khi trả lời, cha mẹ nên nhấn mạnh với con cái rằng có những điều mà nó chỉ có thể thảo luận với cha mẹ mà thôi. Là những người công giáo, cha mẹ cần phải làm sao cho con cái nắm vững được quan niệm của Kitô giáo về tính dục. Quan niệm của Kitô giáo về tính dục bắt nguồn từ giáo huấn của ông Môi-sen, được ghi lại trong Ngũ Kinh và được các tác giả của Tân Ước phát huy và đào sâu. Như chương 6 của sách Đệ Nhị Luật chỉ dẫn, việc giáo dục về chỗ đứng của tính dục trong cuộc sống và hôn nhân cần phải được truyền từ cha sang con. Theo quan niệm của Kitô giáo, sở dĩ cần phải có sự giáo huấn về việc điều hòa và chỗ đứng của tính dục trong cuộc sống là vì hai lý do. Trước hết, Thiền Chư muốn dân ngài phải tránh những hành vi lệch lạc về tình dục rất phổ thông trong các dân tộc xung quanh. Thứ đến, ngài muốn họ phải biết rõ chương trình và mục đích của của Ngài về cuộc sống của họ. Ngày nay, sau hàng bao thế kỷ, hai lý do trên đây vẫn còn có giá trị. Cha mẹ Công giáo cần phải chia sẻ với con cái quan niệm của Kitô giáo đối với tính dục, bởi vì những hành vi lệch lạc và vô luân hiện đang đầy chảy trong xã hội ngày nay. Nếu trong gia đình, cha mẹ Công giáo không dạy cho con cái một cái nhìn đúng đắn và lành mạnh về tính dục, thì còn nơi nào khác để chúng học biết về hồng ân thánh thiên là tính dục mà Thiên Chúa đã ban cho con người? Còn nơi nào khác để con cái học biết rằng Thiên Chúa đã phú bẩm một vẻ đẹp tuyệt vời cho những quan hệ tính dục trong hôn nhân? Còn nơi nào khác để chúng học biết về sự điều hòa tính dục? Nếu cha mẹ không đóng trọn vai trò của những nhà giáo dục đích thực về tính dục cho con cái, thì chắc chắn chúng sẽ lớn lên trong một thứ rừng rậm hoàn toàn không được hướng dẫn về tính dục. Nhiều bậc cha mẹ vì thiếu hiểu biết hoặc vì e ngại mà không mang lại cho con cái một nền giáo dục đúng đắn về tình dục. Họ nghĩ rằng cuộc sống chứng tá thinh lặng của họ có thể là thuận đỡ cho con cái trong môi trường xã hội tháo thứ và phóng túng ngày nay. Dĩ nhiên, môi trường lành mạnh của gia đình có thể gìn giữ cho con cái khỏi bị tiêm nhiễm bởi những trào lưu xấu trong xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh môi trường lành mạnh của gia đình, cha mẹ cũng cần phải trang bị cho con cái một cái nhìn tích cực và lành mạnh về tính dục, để khi va chạm với cuộc sống thực tế, chúng không ngỡ ngàng, hơi bị lung lạc. Gia đình là một lớp học, trong đó con cái cần phải được dạy dỗ về thế nào là làm cha, làm mẹ, cũng như mối quan hệ đích thực giữa người chồng và người vợ. Chính trong gia đình mà con cái học biết rằng tính dục tự nó không phải là một điều dơ bẩn, xấu xa, chỉ diễn ra trong những nơi không lành mạnh. Gia đình phải là nơi mà mối quan hệ nam nữ là những mô phạm về giáo dục, có khả năng làm phát sinh những tương quan bình thường, lành mạnh trong hôn phối tương lai. Thảm kịch lớn của thời đại chúng ta là tình dục chỉ còn được xem như một quan hệ hoàn toàn trống rỗng, nghĩa là không có bất cứ ý nghĩa luân lý hay tinh thần nào. Trong gia đình, thiết tưởng, cha mẹ không nên ngần ngại khi phải đề cập đến những vấn đề như đồng tính luyến ái, phá thai, ngoại tình, quan hệ tính dục tiền hôn nhân, sống chung ngoài hôn nhân, và còn biết bao vấn đề liên quan đến tính dục mà con cái chúng ta đang phải đương đầu. Ngày nay, đặc biệt tại Việt Nam chúng ta, giới trẻ đang đứng trước một vấn đề mới. Đó là sự tràn lan của những dịch bệnh liên hệ đến tính dục, nhất là bệnh SIDA. Nhiều tác nhân gây bệnh mạnh đến nỗi xem ra mọi thứ trụ sinh, dù cực mạnh đến đâu, cũng không thể chế ngự được. Trong nhà trường, có thể học sinh được cho xem một số phim ảnh nhằm hướng dẫn họ phòng ngừa hoặc tránh những dịch bệnh ấy. Nhưng một câu hỏi sâu xa hơn vẫn không bao giờ được đặt ra là tại sao chúng ta phải tránh những cơn bệnh hiểm nghèo ấy? Nói cách khác, nhà trường và xã hội nói chung tránh né vấn đề đạo đức, mà cụ thể là trách nhiệm cá nhân. Chỉ trong khuôn khổ của gia đình, một sự giáo dục về những giá trị đạo đức và trách nhiệm liên quan đến tính dục mới có thể được thực hiện mà thôi. Và đây chính là trách nhiệm của cha mẹ vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục chủ đề nói về Thánh Linh, hôm nay Linh Mục Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh sẽ nói về đề tài Thánh Linh trong bầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị khán giả, Đức Tin Công Giáo tuyên sang rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất xét theo bản tính, nhưng gồm có ba ngôi vị: Cha, Con và Thánh Linh. Lời tuyên xưng này nhằm đối lại hai lạc giáo. Một bên chủ trương có ba Chúa, đây là một điều không thể nào chấp nhận được. Đối lại chủ trương chỉ có một Thiên Chúa dưới ba hình dạng khác nhau, hoặc chỉ có Cha mới là Thiên Chúa, còn Lời và Thánh Linh chỉ là hai chủ tạo. Giáo hội đã phát biểu niềm tin của mình tại Công đồng Nicaea năm 325 và Công đồng Constantinopolis năm 381. Tại sao lại có ba chủ thể ở nơi Thiên Chúa? Thật là khó hiểu. Dựa theo các bản văn Tân Ước, chúng ta biết rằng Đức Kitô vì người đã nhập thể sống giữa chúng ta, người là Thiên Chúa, như là một chủ thể khác biệt với Chúa Cha. Một cách tương tự như vậy, chúng ta biết rằng Thánh Linh được Chúa Cha sai đến để tiếp nối công cuộc cứu độ của Đức Kitô. Phải chăng Đức Kitô chỉ hiện hữu kể từ lúc nhập thể? Phải chăng Thánh Linh chỉ bắt đầu hiện hữu kể từ lúc được cử đến trần gian? Không phải thế, Lời và Thánh Linh đã hiện hữu ngay từ muôn thuở cùng với Chúa Cha. Để giải thích sự phân biệt giữa ba ngôi vị Thiên Chúa, thần học sử dụng một từ ngữ lấy từ Tân Ước, đó là phát xuất processio. Thực ra hạn từ này chỉ được nguyên bản Hy Lạp áp dụng cho Thánh Linh ở Tin Mừng Thánh Gioan 15-26, và được Thánh Gregorio Nacianceno đưa vào ký biểu Công đồng Constantinopolis. Về sau, Thánh Augustino dựa vào bản dịch Vulgata của Tin Mừng Gioan 8-42, Ego enim est Deo processi, cũng sử dụng hạn từ này để diễn tả nguồn gốc của con cũng phát xuất từ Cha. Như vậy, nguồn gốc sự phân biệt giữa tam vị là hai sự phát xuất của Con và của Thánh Linh bởi Cha. Từ đó, thần học nói đến hai sự phát xuất ở nơi Thiên Chúa: Con phát xuất từ Cha, Thánh Linh phát xuất từ Cha và Con. Thần học tìm cách giải thích bản tính của hai sự phát xuất dựa theo tư tưởng của Kinh Thánh. Thứ nhất, sự phát xuất của Con, Lời của Thiên Chúa. Sự phát xuất của Con từ Cha được đặt tên là sinh ra generatio. Đây là tư tưởng đã đọc thấy trong Kinh Thánh, Thế kỷ Hebrew 1:5, Thánh Vịnh 2:7, được áp dụng cách loại suy cho Thiên Chúa. Đây không phải sự sinh sản theo cái sinh lý, nhưng theo nghĩa là truyền thông sự sống. Cha thông truyền cho Con bản tính hay là sự hiện hữu của mình. Thánh Thomas Aquino giải thích sự phát xuất của Lời theo cách tiếp giải hiểu biết, và cũng coi đó như là sự sinh ra theo bản tính. Khi tôi nghĩ tới điều gì, thì nảy sinh một tư tưởng trong đầu óc của tôi. Tư tưởng thì khác biệt với đầu óc, nhưng không khác ra khỏi đầu óc. Đây là sự sinh ra nội tại, bởi vì nó dừng lại ở trong chủ thể. Khác một điều là, nơi chúng ta, tư tưởng không cùng bản tính với đầu óc, còn nơi Thiên Chúa, thì Lời cũng đồng bản tính với Thiên Chúa. Vì vậy có thể nói được là sinh ra đúng nghĩa. Sau khi giải thích lý do có thể áp dụng khái niệm sinh ra cho Thiên Chúa, lập tức chúng ta phải điều chỉnh ngay các giới hạn của nó. Một, cần phải loại trừ những chi tiết thuộc phạm vi sinh sản thể lý gắn liền với thể xác và phái tính. Hai, cần phải loại trừ những gì liên quan tới thứ tự thời gian trước sau hoặc siêu hình nhân quả. Ba, ngoài ra, mối liên hệ cha con ở nơi Thiên Chúa còn khác với thế giới loài người ở nhiều điểm khác nữa. Không ai vừa mới chào đời đã là cha, vừa ra đời thì làm con đã, sau đó lớn lên lấy vợ và chỉ trở thành cha kể từ ngày sinh ra đứa con, hay như thuật ngữ sinh con rồi mới sinh cha. Ngược lại, Thiên Chúa luôn luôn là cha, cha và con đều hiện hữu ngay từ muôn thuở. Người cha không thể có con nếu không có sự cộng tác của bà mẹ. Trái lại, nơi Thiên Chúa không có yếu tố nữ. Người cha không phải lúc nào cũng chỉ nghĩ đến con và chỉ sống với con. Ông ta còn nhiều chuyện khác phải quan tâm. Trái lại, Chúa Cha không những là luôn luôn nghĩ đến con, mà còn chia sẻ sự sống và bản tính cho con duy nhất. Nơi Thiên Chúa tác động nghĩ, biết, đồng hóa với chính bản tính. Tóm lại, Chúa Cha không sinh con theo nghĩa sinh lý, nhưng mà là theo nghĩa tâm lý, tức là hiểu biết. Ví như chủ thể sinh ra lời, ý tưởng được coi là lời, lời nội tại, trước khi là lời nói phát ra ngoài miệng. Lời Thiên Chúa đồng bản tính với Thiên Chúa, hàng hữu như Thiên Chúa, là hệ ảnh tuyệt hảo của Chúa Cha. Thứ hai, sự phát xuất của Thánh Linh. Tân ước nói thế, Thánh Linh phát xuất từ Cha, nhưng không đặt tên cho sự phát xuất đó. Chắc chắn không thể gọi đó là sự sinh ra, bởi vì Thánh Linh không phải là con. Sự phát xuất của Thánh Linh được gọi là sự thở ra, spiratio, dựa theo sự tán tự của danh xưng Spiritus tiếng Latin, hoặc tình yêu trao tặng, dựa theo sự so sánh với tác động yêu mến. Những dữ kiện thánh kinh. Chúng ta điểm lại những bản văn đó về sự phát xuất của Thánh Linh và vai trò của Ngài như là trao tặng. Thánh Linh ví như gió thổi. Thánh Linh được coi là hồng ân, là quà tặng của Thiên Chúa, gắn liền với agape, tình yêu được tuôn đổ. Thánh Linh là nguyên ủy của sự thông hiểu. Từ các dữ kiện đó của Kinh Thánh, Thánh Gregory Nazianzeno sử dụng ý niệm processio để bên vực thiên tính của Thánh Linh, nhưng không đặt một tên gọi cụ thể. Về sau này, sự phát xuất Thánh Linh được thành lập đặt hai tên, đó là Spiratio, đó là Visionaratio, hoặc Processio Amoris, đó là với Processio Verbi. Spiratio, do Spiritus Spirare, có nghĩa là thở ra, bởi vì thở ra tình yêu. Đó là sự thống đạt hoàn toàn giữa cha với con, dạy ra tình yêu. Thánh Linh ví như tình yêu giữa cha với con. Tính trình phát xuất. Trong lịch sử thần học Tây Phương, khi trình bày về mối liên hệ giữa Thánh Linh với cha và con, người ta nhận thấy có hai lối diễn tả khác nhau ở nơi Thánh Thomas Aquino và Thánh Bonaventura, quý cả hai đều dựa trên Thánh Augustino. Thánh Thomas đi từ Thiên Chúa như là hữu thể esse, một hữu thể tinh thần với hai tác động là tri thức và yêu mến. Từ đó, đẩy ra hai sự phát xuất của lời và của tình yêu. Và Thánh Bonaventura khởi sự từ Thiên Chúa như là sự thiện bonum. Sự thiện tự bản chất là thông đạt tỏa lan. Thiên Chúa là sự thiện tuyệt đối, cho nên cũng trào ra và thông đạt. Cha là kẻ yêu thông ban mình cho con. Con là kẻ được yêu đón nhận tình yêu của cha. Thánh Linh là tình yêu liên kết giữa cha và con. Ý nghĩa, cho dù diễn tả cách nào đi nữa, Thánh Linh vẫn được coi là tình yêu liên kết giữa cha và con, tình yêu trao ban hỗ trợ. Hơn thế nữa, tình yêu đó không khép kín lại trong nội tại của Thiên Chúa, mà tiếp tục trao ban rải rào ra bên ngoài. Vì thế không là gì, và tất cả những hoạt động của Thiên Chúa ra bên ngoài, công trình tạo dựng và cứu chuộc, đều được coi như là trào ra từ tình yêu trao ban nội tại của Ba Ngôi. Chúng ta đọc thấy tư tưởng này ở số 2 sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của công đồng Vaticano II, Agentes. Việc sai đi hay là phái cử Missio của Hội Thánh bắt nguồn từ việc sai đi của con và của Thánh Linh theo dự án của Chúa Cha. Dự án đó phát nguyên từ suối nguồn tình yêu, nghĩa là tình yêu của Chúa Cha. Cha là tình yêu nguyên thủy, từ đó con được sinh ra và Thánh Linh phát xuất qua con. Do lòng lân thuyết vô biên, đã tạo dựng và kêu gọi chúng ta và chia sẻ sự sống và vinh quang của Ngài. Như vậy, tất cả những gì Thiên Chúa đã thực hiện đều bắt nguồn từ tình yêu rào giản vô biên của Ngài. Và thế có nghĩa là tất cả những gì Thiên Chúa đã làm trong vũ trụ và lịch sử nhân loại đều bởi Thánh Linh, là tình yêu Cha ban và đón nhận giữa Cha với Con. Đối lại, Thánh Linh biểu lộ cho ta thấy Thiên Chúa là tình yêu, là hồng ân ban phát. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin lần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiểu Để Sống Đức Tin đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.